Sửa lỗi, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Có ai trong chúng ta dám cho mình là người thập toàn không? Những người có lương tri chắc không ai dám khẳng định như thế, vì đặc tính này chỉ dành riêng cho Thiên Chúa là đấng thánh thiện tuyệt đối. Ý thức về thân phận thực tế của con người, Albert Hubbard đã phát biểu rất xác đáng như sau. Người nào cũng là kẻ ngu ít ra trong 5 phút mỗi ngày. Bậc thánh hiền là kẻ cố gắng và thành công trong sự không để cái ngu của mình vượt qua thời hạn ấy. Người ta thường nói, nhân vô thập toàn. Không ai dám bảo mình là không có lỗi, không có những sai phạm trong đời sống thường ngày. Như vậy, sai lỗi và lầm lỗi là một thực trạng của con người trong xã hội, trong cộng đoàn. Và nếu đã sai lỗi thì cần phải được sửa lỗi để trở nên tốt hơn. Thánh Gioan Tông Đồ khẳng định rằng ai nói mình không có tội đó là kẻ nói dối và sự thật không ở trong họ. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng nói tương tự như sau: Đức Kitô đã đến trong thế gian để cứu các kẻ tội lỗi, mà trong số đó tôi là người thứ nhất. Tuy biết mình có nhiều lỗi lầm, nhưng không mấy khi thành thật nhận lỗi, bởi vì tính tự ái dâng cao khiến người ta chối bỏ lầm lỗi của mình, nhất là khi người ta nhắc đến những lầm lỗi ấy. Đây chính là chứng bệnh gia truyền từ đời Nguyên Tổ. Ông bà Nguyên Tổ đã phản bội Chúa, nhưng khi Ngài ngự đến hỏi ông, thì ông nói, lỗi là do bà ấy. Hỏi bà nói, lỗi là do con rắn. Ông cũng như bà cũng như ông, không ai chịu nhận trách nhiệm cả. Phải chi ngay lúc bấy giờ, hai ông bà biết uốn đầu gối xuống. Có lẽ Thiên Chúa chưa hất đổ vườn địa đàng đi, và nhân loại sẽ được thoát cảnh lầm than điêu đứng. Dale Carnegie, nổi tiếng về những sách học làm người, đã viết rằng: Tôi đã phải phấn đấu gần 1/3 thế kỷ mới thấy được ánh sáng chân lý này. Đó là, dù người ta có lỗi nặng đến đâu, thì trong 100 lần tới 99 lần, người ta tự cho mình là vô tội. Dale đã kể trường hợp về 3 tên đầu đảng bọn cướp nổi tiếng nhất nước Mỹ: Crowley, Capone và Short. Crowley giết người như ngóe mà vẫn nói rằng, dưới lớp áo này trái tim ta đập chán ngán, nhưng thương người không muốn làm hại ai. Capone đã tự tuyên bố, ta dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời để mua vui cho thiên hạ, vậy mà phần thưởng chỉ là bị chửi, bị săn bắt như thú dữ. Swartz đã tự mãn khoe mình với ký giả rằng, ta là ân nhân của thiên hạ. Trước hết, sự sửa lỗi cho nhau là một trách nhiệm của mỗi người trong cộng đoàn, chứ không phải là công việc tùy ý hay chỉ dành cho những ai có thẩm quyền. Bởi vì lầm lỗi của cá nhân ảnh hưởng tai hại đến đời sống chung và gây sứt mẻ tình đoàn kết liên đới giữa các thành phần. Hơn nữa, một cộng đoàn không bao giờ gồm toàn những người tốt lành thánh thiện cả. Trái lại, vẫn còn những phần tử bất hảo, cố chấp, lầm lạc. Trong cách sửa chữa, người ta hay nói, yêu con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi. Chúng ta nghĩ thế nào trong việc sửa lỗi theo câu tục ngữ này? Cho roi nghĩa là dùng hình phạt theo pháp luật. Trước những lỗi phạm, những tội ác có nhiều hình phạt khác nhau như phạt tiền, phạt lao động, cải tạo, khổ sai, bắt tù, tra tấn, tịch thu của cải, lưu đày biệt xứ hoặc tử hình như pháp luật vẫn làm. Cho ngọt nghĩa là dùng những biện pháp êm nhẹ, dụ dỗ, dẫn bảo, khen thưởng, ca tụng ngọt ngào hay nuông chiều buông thả như chủ trương của nhà giáo dục Jean-Jacques Rousseau. Cả hai cách giáo dục đó một đàng thái quá vì hạ nhục phẩm giá con người, một đàng bất cập vì buông xuôi theo khả năng dục vọng biến thành thứ vô giáo dục, và nguy hơn nữa tăng bốc tính kiêu ngạo. Việc sửa lỗi cho anh em là cần thiết, nhưng lại là một vấn đề rất khó khăn và tế nhị. Tế nhị về phía người được sửa lỗi, khó khăn về phía người sửa lỗi, muốn giúp người khác nên hoàn thiện. Người ta thường nói, thuốc đắng đã thật, lời thật mất lòng. Không ai muốn người khác nhắc đến lỗi lầm của mình, nhưng dù sao cũng phải uống thuốc đắng cho đã thật, cho mình biết sửa lỗi lầm của mình. Kinh nghiệm cho hay, người đứng ra sửa lỗi rất ngại ngùng. Một đàng vì người có lỗi không muốn nghe, một đàng chính người sửa lỗi người khác cũng cảm thấy e ngại vì nhớ đến lời Chúa phán: hãy lấy cái đà ra khỏi mắt anh đã. Nhưng dù sao, lời Chúa hôm nay xác định cách rõ ràng: sửa lỗi anh em là hành vi tích cực của đức bác ái, vì sửa lỗi anh em là để cho anh em được nên hoàn thiện hơn. Đối với người có trách nhiệm hay bề trên, thì sửa lỗi bề dưới còn là một điều cần thiết và là bổn phận nữa. Chúa khuyên chúng ta hãy sửa lỗi cho nhau, vì đó là điều cần thiết cho đời sống cộng đoàn. Nhưng chúng ta phải đề phòng, tránh thái quá cũng như bất cập. Trong việc sửa lỗi đó, chúng ta có hai thái độ trái ngược nhau. Một là dây mình vào hết mọi công việc của người khác, tự phong mình làm cảnh sát, kiểm soát mọi công việc của người ta, làm cho người ta mất tự do. Hai là không quan tâm đến ai cả, một mình biết, một mình hay, sống chết mặc bay. Đây là thái độ lãnh đạm đối với mọi người, thái độ này cũng hàm chứa tính ích kỷ. Trong bài phúc âm hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn sửa lỗi anh em phải trở thành một cuộc vận động tiệm tiến gồm 3 bước. Bước thứ nhất, giữa ngươi với nó. Bước 1 là nói chuyện riêng, kín đáo giữa một người anh em với một người anh em mà anh có quyền mong đợi sự giúp đỡ, ngược lại trong trường hợp chính anh ta lỗi lầm. Đó không phải là hạ nhục người tội lỗi, nhưng là giúp anh nhìn ra lỗi lầm. Một cuộc hòa giải thực sự luôn luôn đòi có một tiếp xúc cá nhân bằng cách nào đó. Giáo hội luôn ý thức về tầm quan trọng của tiếp xúc này. Chính vì thế, ở mọi thời, dù phép cáo giải có mặc hình thức nào đi nữa, vẫn luôn luôn dành chỗ cho một đối thoại cá nhân. Bước thứ hai, nếu bước thứ nhất không đem lại kết quả mong đợi, sẽ sang bước thứ hai. Trong bước thứ hai này sẽ có 2 hoặc 3 nhân chứng, theo đề nghị của sách Đệ Nhị Luật, như đã được thực hành dưới sự chứng giám của Phao-lô trong cộng đoàn tín hữu tại Corinto. Sự hiện diện của các nhân chứng bảo đảm cho tính khách quan, đồng thời đưa vào đó một yếu tố cộng đoàn, dù luôn luôn kín đáo. Bước thứ ba, nếu vẫn không có kết quả, người ta còn một phương thế cuối cùng là đưa ra trước giáo hội, trình bày sự việc trước cộng đoàn giáo hội. Nếu tội nhân từ chối nghe giáo hội, thì theo như bài tin mừng, ta hãy coi họ như người ngoại và người thu thuế. Một công thức dứt khoát không phải là một khinh miệt hoặc kết án, và lại Đức Giêsu đã trở nên bạn bè với những người thu thuế kia mà. Công thức ấy chỉ tuyên bố rằng người tội lỗi tự loại mình ra khỏi cộng đoàn và giáo hội, chỉ chứng nhận sự tách lìa này và sẵn sàng đón nhận lại người mà một ngày nào đó, hy vọng thế, sẽ được ơn thánh thay đổi, giải phóng họ. Henry Ford nói rằng, đừng chỉ lo tìm lỗi lầm, nhưng hãy tìm cách chữa trị. Nói cách khác, sửa lỗi là một việc rất tế nhị và rất khó. Làm sao cho người được sửa lỗi dễ dàng đón nhận sự sửa lỗi ấy? chúng ta tạm đưa ra ba thái độ căn bản này. Thứ nhất, hãy bày tỏ lòng thương yêu họ. Thứ hai, hãy nghĩ rằng đây là một cách giúp đỡ anh em nên tốt, đừng lên án, chỉ trích gay gắt nhưng luôn tế nhị dịu dàng. Thứ ba, hãy tán dương ưu điểm của họ và cho họ thấy việc sửa đổi lỗi lầm cũng dễ dàng thôi. Trong quyển sách về truyền thống của các vị ẩn tu có thuật lại câu chuyện sau đây. Một hôm, khi Đức Giám mục Amola đến thăm mục vụ tại một làng nọ, dân chúng đã bày tỏ với ngài lòng bất mãn tột độ của họ đối với một vị ẩn tu trên núi, vì ông ta đem theo một phụ nữ để chung sống. Vị ẩn tu này đã không ngớt là đối tượng để dân làng đàm tiếu, chỉ trích và lên án rằng, hôm nay ngài đã đến đây thì ngài phải giải quyết dứt khoát tình trạng bê bối gây nhiều gương xấu cho vị ẩn sĩ trên núi kia. Sau khi nghe những lời kết án gay gắt của dân làng, Đức Giám mục quyết định leo lên núi. Ngài đi đầu, dân làng lũ lượt theo sau. Vị ẩn tu thấy đám đông kéo đến túp lều của mình thì hoảng sợ và bảo người phụ nữ chui vào trốn trong một chiếc thùng rỗng. Đức Giám mục là người đầu tiên đến túp lều và cũng là người đầu tiên bước chân vào. Ngài đưa mắt nhìn xung quanh và hiểu ngay tình hình. Ngài ung dung đi thẳng đến chiếc thùng gỗ và ngồi trên đó để nghỉ chân, rồi bình thản gọi dân làng vào và bảo, này đây, anh chị em hãy vào và lục soát túp lều để tìm người phụ nữ. Họ lăng xăng lục lọi nhưng không tìm đâu ra bóng dáng người đàn bà. Khi ấy Đức Giám mục mới nói, bây giờ anh chị em phải quỳ xuống xin lỗi Thiên Chúa vì đã nói xấu vị ẩn tu này. Nhưng sau khi mọi người đã kéo nhau xuống núi, Đức Giám mục tiến lại gần vị ẩn tu, nắm chặt hai bàn tay của ông, đưa mắt nhân từ nhưng cương nghị nhìn sâu vào đôi mắt của ông và chậm rãi nói, hỡi người anh em, hãy cẩn thận giữ mình kẻo mất linh hồn đấy. Hãy kính trọng cách chân tình, luôn giữ thể diện cho họ, đừng chà đạp lòng tự ái của họ, vì chính chúng ta cũng không hoàn hảo, cũng tội lỗi yếu đuối như bao người khác, nên khiêm tốn nhận mình cũng lỗi lầm. Hãy đặt câu hỏi cho họ và kiên nhẫn lắng nghe, khích lệ họ sửa lỗi. Người đời xưa có những cách sửa lỗi rất tế nhị và sâu sắc. Lạy Chúa, biết nhìn nhận mình sai là một điều rất khó, nhất là nhìn nhận với lòng thành thật, không tìm cách chữa mình, không tìm cách để vứt đi trách nhiệm của việc đã làm, cũng không tìm cách để đổ lỗi cho người này, người khác, cũng không vịn lẽ để chứng minh cho kẻ khác rằng sự vật đã sai lệch và thế gian được dựng nên cách không đàng hoàng. Ôi, lạy Chúa, xin chữa chúng con khỏi run sợ khi phạm lỗi, dẫu lỗi ấy do hiểu lầm, tính sai hoặc do yếu đuối cũng vậy. Để thực hành điều ấy, con cần phải sống nên người mạnh mẽ, chứ không như một thằng bé mặt mày úp mở trong một sự sợ hãi.